This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Như Tuyền mời quý thính giả cùng đến với chương trình Di trú và nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách. Luật sư Michael Cao chuyên về di trú và nhập tịch và có các văn phòng tại Dallas, Việt Nam, Houston. Tại Dallas Fort Worth thì có hai văn phòng của luật sư Michael Cao, trong một trong Cali Saigon Mall và một trong Asia Times Square. Nếu mà có những câu hỏi nào liên quan đến những lĩnh vực di trú và nhập tịch cũng như là những tai nạn xe cộ, tàu bè gây thương tích cá nhân cho quý vị có thể chuẩn bị từ bây giờ khi được phép của luật sư Như Tuyền sẽ đón điện thoại của quý vị nha. Và số điện thoại xin nhắc trước là 817-899-4110, 817-899-4110. Từ phòng vi âm, Như Tuyền gửi lời mến chào luật sư Cao trên đường dây, thưa luật sư.
Dạ vâng, một lần nữa mai có xin chào Như chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas.
Thưa luật sư, đầu chương trình thì thường là sẽ có những cập nhật, nhưng mà ngay bây giờ thì có thính giả đã chờ trên đường dây, thì luật sư có thể
xin phép chắc là bắt luôn đi như thế.
Xin được mời vị thính giả đầu tiên của chương trình ạ. Hello, xin mời vị thính giả trên đường dây. Quý vị lên tiếng dùm cho chương trình nhé. Hello. Trời. Vị thính giả này đã rời khỏi đường dây. Thưa quý thính giả, quý vị đang đến với chương trình Di trú và nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách. Có những câu hỏi nào liên quan đến những lĩnh vực di trú và nhập tịch thì xin quý vị có thể chuẩn bị từ bây giờ để gọi vào nhé. Và thưa quý thính giả, văn phòng luật sư Michael Cao được thành lập từ năm 1998 cho tới nay với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú, nhập tịch dành cho người Việt tại Hoa Kỳ, và đặc biệt là hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư định cư Hoa Kỳ dạng EB-5. Và văn phòng đã giúp cho rất nhiều những gia đình có thẻ xanh 2 năm và 10 năm tại Hoa Kỳ, và những gia đình khác cũng đang chờ xét duyệt từ Sở Di trú. Quý thính giả có những câu hỏi nào liên quan đến lĩnh vực di trú và nhập tịch thì đừng ngần ngại, hãy gọi vào cho chương trình nhé. Qua số điện thoại là 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. Và Như Tuyền đã mở đường dây điện thoại để quý thính giả có thể gọi vào. Cũng xin giới thiệu với quý vị là văn phòng luật sư Michael Cao, với một đội ngũ luật sư và nhân viên tư vấn người Mỹ gốc Việt được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật và kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú. Cho nên là quý thính giả có thể yên tâm để mà đến với văn phòng. Mọi câu hỏi thắc mắc của quý vị thì quý vị sẽ được luật sư Michael Cao tư vấn trên làn sóng 1600 AM, hoặc là quý vị có thể gọi điện thoại để mà đến với văn phòng để trực tiếp làm việc với lại các nhân viên cũng như là luật sư Michael Cao. Và ngay bây giờ thì trên làn sóng, câu hỏi của quý vị gọi vào sẽ được luật sư trả lời ngay nhé. Số điện thoại một lần nữa xin nhắc: 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. Thưa luật sư, trong lúc chờ quý thính giả thì luật sư có những cập nhật gì cần chia sẻ với quý vị hay không ạ?
Dạ vâng, như tiền là gần đây thì nói chung là bên luật di trú thì không có gì thay đổi, những danh sách của di trú không có thay đổi. Tổng lãnh sự quán của Mỹ ở Sài Gòn thì vẫn tiếp tục là đóng cửa không phỏng vấn. Người ta đã ra cái thông tin tới cuối tháng 8, người ta sẽ báo tiếp tục là đầu tháng 9 và giữa tháng 9 thì sao. Tuy nhiên quý vị chắc biết là ở bên Việt Nam, chính phủ Việt Nam báo là ở Sài Gòn đóng tới giữa tháng 9. Thì một lần nữa là nếu có thông tin gì mới, Michael sẽ báo cho biết liền. Nếu có ngày phỏng vấn mà sắp tới mà lãnh sự mở lại, Michael sẽ báo cho biết liền.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư. Xin được mời một vị trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào, xin cho biết tên và câu hỏi luôn anh nha.
Em tên Thái chị.
Rồi, luật sư đang nghe đó, anh Thái nói đi.
Chị cho em hỏi, luật sư cho em hỏi, thí dụ như bây giờ vợ em bảo lãnh mẹ qua đó là khoảng bao lâu mới qua được hả luật sư?
Một người quốc tịch Mỹ, con trên 21, bảo lãnh cho mẹ. Thông thường là từ 12 tới 18 tháng anh.
Chỉ có vấn đề
hiện tại thì ở lãnh trường bây giờ nó không phỏng vấn thôi. Nhưng mà nếu mà bình thường thì nếu mà không có COVID, không có gì hết thì thường thường là 12 tới 18 tháng đâu đó đó.
Tại vì bây giờ ở bên Việt Nam thì nó đang bị COVID, cái nó chưa có làm lợi mà mình nộp hồ sơ trước được không luật sư?
Bây giờ đó hả? Bây giờ nộp là bình thường anh. Nộp là nộp bên di trú ở đây mà đâu có phải nộp bên Việt Nam đâu.
Nộp bên đây mình cũng nộp bình thường thôi ha, đâu có ảnh hưởng gì ha luật sư.
Ok, so cái bước đầu tiên đó là mình sẽ sử dụng đơn I-130 để mình nộp lên cho sở di trú ở Mỹ. Sau khi mình nộp, mình sẽ có hóa đơn nó sẽ chấp thuận xong, nó mới chuyển qua tới trung tâm visa, thì lúc đó là gần năm rồi.
Okay.
Thì lúc đó bên trung tâm visa, bên Bộ Ngoại giao của Mỹ mới duyệt cái hồ sơ. Mà nếu mà không có COVID đó, thì người ta sẽ sắp xếp đi phỏng vấn, nếu mà có COVID như hiện tại thì hơi vấn đề.
Người gần tạm 70 mấy tuổi thì nó cũng chắc cũng đâu có nhanh mà không đâu có đi lâu lắm ha.
Dạ, nó không vậy anh, nó cũng có đâu đó, cứ 5 năm rưỡi đâu đó, một người còn quốc tịch trên 21 và lãnh cho mẹ ruột.
Mà cái phí luật sư biết và cái sở di trú họ bao nhiêu không được, luật sư?
Cái đơn I-130 dường như hiện tại là 530-535 gì đó, dạ, có 500 mấy, dạ.
Ok, cái đơn thôi, còn cái phí visa với thẻ xanh này kia mình bên đây mình đóng ha luật sư?
Khi mà tới trung tâm visa thì phải đóng thêm mấy cái phí, anh nói đúng là cái phí bảo trợ tài chính, cái phí visa, cái 330, cái 301 nhiêu đó, 450, rồi cộng thêm cái phí thẻ xanh nữa là 220 nữa nếu mà đậu phỏng vấn. Thì nói chung là cỡ 600-700 nữa cái phí mà visa ở bên kia, ở bên trung tâm visa, dạ.
Còn cái bảo trợ tài chính là theo luật sư nghĩ là cần khoảng bao nhiêu ha luật sư?
Là căn cứ theo cái người đứng ở bảo lãnh, mà người bảo lãnh có gia đình hay không. Cái người đứng ở bảo lãnh có khai thuế vợ con tổng cộng bao nhiêu, căn cứ theo cái đó anh.
Em hỏi tính hỏi luật sư, thí dụ như vợ em thì không có đi làm, ở nhà giữ mấy đứa bé, xong rồi thí dụ như cái income á, một mình em đứng ra,
anh khai thuế là anh khai vợ có con không?
Có năm nào cũng khai, cũng lên vô vợ con á luật sư. Giờ
có bao nhiêu đứa con?
Hồi trước em, mấy năm trước em khai thuế thì nói chung từ hồi 2015 đến giờ em khai thuế thì hai đứa con.
Năm vừa rồi nè, anh khai có bốn người đúng không? Vợ chồng hai đứa con
rồi.
Đúng không?
Đúng rồi, bốn người đúng rồi, dạ, bốn người.
Bốn người mà bảo lãnh có mẹ duy nhất đúng không?
Dạ, bảo lãnh có mỗi mình mẹ thôi giờ.
Dạ. Anh cứ nhắm là anh làm cỡ 38-39 ngàn gì đó trở lên, ở trong thuế nha, ở trong cái đơn 10-40, cái đơn mà đọc lên sổ thuế á. Anh có tính cái adjusted gross income á.
Mà em không đủ thì phải nhờ người bảo trợ hả luật sư?
Dạ đúng rồi, nếu không đủ thì kiếm người đồng bảo trợ là đúng, dạ.
Ok, thì em làm một năm giỏi lắm chừng 19 ngàn.
Nhưng mà vợ có làm không?
Không có, tại ở nhà giữ mấy đứa bé, giờ bây giờ đang có bầu nữa, đâu có đi làm được, luật sư cần sanh nó đâu có đi làm được.
I see, yeah. Ok. Chắc nếu không đủ thì bà kiếm người đồng bảo trợ là đúng rồi, dạ.
Thank you luật sư nha.
Cảm ơn anh rất
vâng
nhiều
anh. Yeah.
Vâng, thưa quý thính giả, một lần nữa số điện thoại của chương trình, xin quý vị có thể gọi vào cho chương trình Di trú và Nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao nhé. 817-899-4110, 817-899-4110 hoặc 214-341-5943, 214-341-5943. Đường dây điện thoại đang trống, quý vị gọi vào như thường sẽ đón điện thoại ngay nha. Chương trình Di trú và Nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách đang đến cùng quý vị. Bên cạnh đó, những câu hỏi nào liên quan đến những tai nạn xe cộ, tàu bè gây thương tích cá nhân cho quý vị thì văn phòng luật sư Michael Cao cũng giúp bên vực quyền lợi của quý vị trong những tai nạn này, thì quý vị đừng ngần ngại, hãy tham khảo cùng với luật sư Michael Cao để biết rõ thêm nhé. Và trở lại với chương trình thì thưa luật sư là theo tin tức có nói thì gần đây thì Hoa Kỳ có cấp hơn khoảng chừng 85.000 thị thực sinh viên du học tại Hoa Kỳ cấp cho visa cho học sinh Trung Quốc. Thế thì đối với Việt Nam thì những cái này nó có cản trở gì hay không, hay nó có thay đổi gì hay không thưa luật sư?
Dạ vâng, nếu mà là định cư nha, nếu mà là định cư thì số lượng visa nó chính xác lắm. Okay. Nó có một năm bao nhiêu đó, một đồng một triệu, thì lao động được bao nhiêu, bên gia đình được bao nhiêu, 400 ngàn, chia ra từ diện một, diện này được bao nhiêu, diện này được bao nhiêu, rồi mỗi một nước được 7% của tổng số bao nhiêu, 10%, vân vân. Nói chung là lý do là tại sao là Ấn Độ, Trung Quốc, Philippines, Mexico nó phải đợi quá, nhiều quá. Nhưng ngược lại cái số lượng mà non-immigrant, là những người gì không có ý định di dân, không có ý định định cư đó, du học, du lịch đó, thì trên danh sách của chính phủ Mỹ thì thường thường là nó không, trên danh sách nó nói miệng là nó không có hạn, nó không khô đờ, nó không có cản cái số lượng tổng số bao nhiêu của một nước. Tuy nhiên là của Trung Quốc và của Trung Quốc, của Việt Nam và Việt Nam ăn thua là cái điều kiện của cái người đứng ra xin đi du lịch có đủ điều kiện không, có đủ chứng minh được ràng buộc không, ở lại Việt Nam không, khi qua Mỹ về là Việt Nam. Miễn sao đủ điều kiện thì người ta sẽ cấp visa cho cái người từ Việt Nam qua Mỹ. Nó độc lập, nó không có liên quan tới Trung Quốc. Như tiền nó nói chung là Việt Nam là Việt Nam, Trung Quốc là Trung Quốc.
Dạ, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Và bây giờ xin mời một vị vừa gọi vào cho chương trình. Hello, xin mời ạ.
Hello.
Dạ, chào chị, xin cho biết tên và đặt câu hỏi cùng luật sư Michael Cao luôn nhé.
Cho chị hỏi, chào luật sư, chào Như Tiền, chị Tinh Phượng. Cho chị hỏi là chị nghe nói cái chương trình EB3 á, cái chương trình đó nó có thật không vậy?
Thật chứ, EB3 là lao động, E là employment, B là base. Tuy là lao động căn cứ theo EB3 nó có ba diện khác nhau nha. Một cái là cử nhân, một cái là giống như chương trình H1B. Chương trình H1B nó rất là nhiều người trên thế giới tham gia chương trình H1B của EB3. Nó là thường thường là cử nhân, nó là kỹ sư, mấy người làm việc trong hãng dầu, trong này, trong kia, vân vân, bằng cấp kèm theo kinh nghiệm. Hai cái diện kia nó ít hơn là skill và unskill. Skill là có nghề nghiệp, unskill là giống như Việt Nam mình gọi là lao động phổ thông á. Ok, so cái số lượng visa nó ít lắm, 10.000 visa sử dụng cho toàn thế giới, thì nói chung là nó khó lấy lắm. Thiệt hay không? Dạ, yeah, đương nhiên là thiệt. Tuy nhiên là xin thì rất là khó. Rất là nhiều người Việt Nam cách đây 3 năm, 4 năm, 5 năm bên đó rất là hot về vấn đề mà lao động phổ thông. Rất là nhiều người nộp vô mất tiền quá trời, là tại vì visa nó rất khó để lấy được. Thứ nhì là số lượng mà visa nó rất ít, bởi vậy lấy được visa nó khó lắm. Nói chung là không có đơn giản để lấy được thẻ xanh xây dựng EB3. Nhưng nếu đặt câu hỏi là thẻ xanh giá là được kiếm giá.
Dạ, bây giờ luật sư cho em hỏi cái, coi như thí dụ như bây giờ một người kỹ sư ở bên Việt Nam đi, nó là thuộc về kỹ sư địa chất, thì có thể là mình làm theo cái diện EB3 đó có khả quan không?
Mình có thể là làm, nếu mở hồ sơ thì đương nhiên là mở rồi, cái câu hỏi là có đậu được không? Không đơn giản.
Nó có nhiều
bước, phải có công ty ở bên Mỹ đứng ra bảo trợ. Okay. Nó giống như gia đình anh chị em ở lẫn nhau, thì cái công ty ở Mỹ phải xác nhận là tôi cần mướn một người chức vụ như vậy, điều kiện như vậy, bằng cấp như vậy. Ví dụ okay, kỹ sư ở bên một cái công ty hãng dầu ở Houston đang cần mướn người bính cho kinh nghiệm 10 năm kinh nghiệm và vân vân vậy đó, thì cái đó là cái bước đầu. Bước thứ nhì là Mỹ kiếm không ra, rồi cuối cùng mới là phải kiếm cái người bên Việt Nam đủ hết điều kiện, đương nhiên là cái người cá nhân ở Việt Nam phải đúng điều kiện nữa, nghĩa là phải có bằng cấp, phải có kinh nghiệm, phải có làm cho Vietpetro gì đó, vân vân. Ok, so nó là hai đầu. Thứ nhất là công ty phải kiếm người để mướn, thứ nhì là cái người Việt Nam phải đủ cái điều kiện của những gì bên kia đang kiếm, và cuối cùng là bên Bộ Lao động của Mỹ xác nhận là lý do tại sao ở bên Mỹ kiếm không ra mà phải kiếm người ở bên Việt Nam mới đủ điều kiện như vậy. Nó có nhiều bước lắm chị, nhưng mà cái câu hỏi là mở hồ sơ thì mở được không, đương nhiên là mở được, đậu thì đậu không, cái đó hơi khó chị.
Ok, rồi bây giờ cho chị hỏi thêm câu nữa là cái diện anh chị em mình bảo lãnh bây giờ là từ bao nhiêu năm trở lên?
Bao nhiêu năm trở lên thì là chị, mình chỉ có biết là nó giải quyết tới đâu thôi chị ơi, mình không biết là nó giải quyết bao lâu. Anh chị em mình chỉ có biết là nếu mà mình nộp hồ sơ nha, căn cứ theo visa bulletin gần nhất, cái diện anh chị em nếu mà mình nộp hồ sơ 22 tháng 3 năm 2007 hoặc là trước đó, thì là mục đích của lãnh sự bây giờ là người ta sẽ phỏng vấn những hồ sơ đó cho Việt Nam 22 tháng 3 năm 2007.
là năm mấy năm rồi đó.
Là visa bulletin của tháng 9 này là nó ra cách đây có mấy tuần, dạ anh Tôn, 2 tuần gì đó. Dạ. Ủa, cái câu hỏi là giờ mình nộp ngày hôm nay có phải là 14 năm không? Không biết. Mình chỉ biết là 14 năm trước mình nộp hồ sơ ngày 22 tháng 3 năm 2007, bây giờ người ta đang dự tới phỏng vấn. À, mỗi tháng thì có một cái visa bulletin mới, nó sẽ tiến tiếp tục, nó tiến tới từ từ. Dạ.
Ok. Rồi nếu mà mình nộp hồ sơ như vậy á, ở văn phòng luật sư có làm giùm cái giống như mình muốn mở hồ sơ để mà mình bảo lãnh anh chị em vậy á, ở trên văn phòng luật sư có làm giùm không được, có làm được không vậy?
Có chứ chị, trời, văn phòng luật sư di chú nào sẽ làm chị. Cái hồ sơ này anh chị em không có có chị. Dạ.
Dạ, ok. Tại vì hỏi biết để mình lấy cái hàng để mình lên.
Ok,
nhưng mà...
thank you chị.
Tại vì mình lên, mình đi xa mà mình lên đó mà ví dụ như nhiều khi không ấy thì cũng cực mình phải không? Thì nếu mà như vậy thì ok, cho rồi một chút xíu nữa cho xin cái văn phòng ở trên Asia tham quan được không?
Rồi chị có giấy bút chưa? Tuyền sẽ đọc điện thoại cho chị nha.
Rồi ok.
972 606
972
606
606
9988
9988. Rồi, rồi, cảm ơn như tiền.
Dạ, không có
rồi,
gì.
Cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ,
rồi, cảm ơn chị đã gọi vào chương trình. Và thưa quý vị, đường dây điện thoại như Tuyền đang mở, quý vị có thể gọi vào nhé. Xin được mời một vị trên đường dây. Hello. Rồi, vị thính giả này rời khỏi đường dây có thể gọi trở lại nha. Chương trình di trú và nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách đang đến cùng quý thính giả. Quý vị tiếp tục gọi vào qua số điện thoại trực tiếp của chương trình là số 817-899-4110, 817-899-4110 hoặc 214-341-5943, 214-341-5943. Như Tuyền sẽ đón điện thoại khi mà quý vị gọi vào nha. Chúng ta còn khoảng 15 phút nữa cho chương trình. Những câu hỏi nào mà liên quan đến những hồ sơ di trú nhập tịch, bảo lãnh người thân của quý vị đó thì quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi vào để tham khảo cùng với luật sư Michael Cao. Hoặc là những tai nạn xe cộ tàu bè gây thương tích cá nhân cho quý vị thì văn phòng luật sư Michael Cao cũng phục vụ trong lĩnh vực bên vực quyền lợi của quý vị. Nên quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi để được tham khảo, để biết là quý vị cần nên làm gì trong những trường hợp như thế này. Và quý vị cũng biết là văn phòng luật sư Michael Cao được thành lập từ năm 1998 đến nay với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú nhập tịch dành cho người Việt tại Hoa Kỳ, và đặc biệt là hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư định cư Mỹ dạng EB-5. Văn phòng giúp cho rất nhiều gia đình có thẻ xanh 2 năm và 10 năm tại Hoa Kỳ và rất nhiều gia đình khác đang chờ đợi xét duyệt từ Sở Di trú. Và với một đội ngũ luật sư, nhân viên tư vấn người Mỹ gốc Việt của văn phòng được trang bị đầy đủ kiến thức, pháp luật và kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú. Cho nên quý vị hãy tin tưởng để mà đến với văn phòng. Văn phòng tại Asia Times Square cũng như là một văn phòng trong Cali Saigon Mall. Bên cạnh đó thì luật sư có văn phòng ở Houston cũng như là tại Việt Nam. Nên có những thắc mắc gì trong hồ sơ di trú và nhập tịch thì quý vị đừng ngần ngại, hãy đến với văn phòng nhé. Và hiện tại thì luật sư đang trên làn sóng, quý vị gọi vào thì những câu hỏi của quý vị sẽ được trả lời ngay. Xin nhắc lại số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110 hoặc là 214-341-5943. Trong lúc chờ quý thính giả thì thưa luật sư, có những câu hỏi nào mà luật sư hay thường gặp trong những vị khách hàng của mình, luật sư muốn chia sẻ hay không ạ?
Dạ vâng, một cái thông tin là theo Michael thấy nha, tuy là COVID ở Mỹ rất là nhiều, nhưng mà theo Michael thấy là gần đây văn phòng Sở Di trú của Mỹ ở địa phương nha, văn phòng ở Dallas, ở Houston, thật sự là người ta làm việc dữ lắm á, người ta phỏng vấn rất là nhiều hồ sơ luôn, so sánh với lại có thể là năm trước, hai năm trước, ba năm trước. Hiện tại theo Michael thấy, nhất là cái vụ phỏng vấn quốc tịch, quý vị nào mà quan tâm, theo Michael thấy nha, ở Dallas gần đây mới nộp vô mà có 6-7 tháng là có ngày đi phỏng vấn, trước đây cả 5 năm rưỡi, 2 năm. Thì theo Michael thấy là bây giờ là không biết là danh sách hay gì đó, nhưng mà theo Michael thấy là bên văn phòng địa phương của Sở Di trú gần đây người ta duyệt rất là nhiều hồ sơ, người ta phỏng vấn rất là nhiều, vợ chồng cũng có mà quốc tịch, nhất là quốc tịch. Thì Michael thấy là theo mấy tháng tới, theo cái quan điểm thì mấy tháng tới thì rất có thể là mình nộp hồ sơ vô nó duyệt lẹ đó. Chắc là mục đích của nó là nộp vô là không bao lâu nó đi phỏng vấn liền. Ở Dallas hiện tại 6-8 tháng đi phỏng vấn, ở Houston chắc cỡ 10-12 tháng. Nhưng mà nó càng ngày nó càng lẹ, tại vì chú là làm việc càng ngày càng đỡ hơn. Dạ. Cái đó là cái chia sẻ trong mấy tháng vừa rồi làm việc với sở di trú như thế.
Yeah. Dạ, cảm ơn luật sư Michael Cao rất nhiều. Có thể là vì năm qua bị cái đại dịch giống như vậy và nó đã trì hoãn rất nhiều hồ sơ, cho nên bây giờ họ phải tăng tốc độ làm việc để mà có thể giải quyết được nhiều hồ sơ mà tồn động, có thể là như vậy.
Nói chung bây giờ người ta vẫn rất là cẩn thận nha, như thế. Người ta vẫn yêu cầu là khẩu trang, người ta rất là cẩn thận. Vẫn là ngồi cách nhau chứ người ta không có muốn là ngồi sát sát nhau. Nhưng cuối cùng là người ta vẫn là phỏng vấn rất là nhiều hồ sơ.
Thưa quý thính giả, số điện thoại một lần nữa xin nhắc nha, của chương trình Di trú và Nhập tịch. Quý vị có thể gọi trực tiếp vào 817-899-4110, 817-899-4110 hoặc 214-341-5943, 214-341-5943. Những câu hỏi nào liên quan đến những lĩnh vực di trú nhập tịch, hoặc là đầu tư dạng EB-5, hoặc là những tai nạn xe cộ tàu bè gây thương tích cá nhân cho quý vị, thì quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi vào để được tham khảo cùng với luật sư Michael Cao ngay trên làn sóng nhé. Trong lúc chờ đợi thì cho Như Tuyền hỏi là khi mà một người họ làm hộ chiếu đó, thì có những nơi nào làm hộ chiếu, và làm hộ chiếu thì có tốn phí hay không, thưa luật sư?
Hộ chiếu Mỹ, tốn chứ. Của Mỹ thì đương nhiên lúc nào cũng làm gì cũng tốn phí. Hộ chiếu thì cái dễ nhất nha, hiện tại theo kinh nghiệm của khách hàng của văn phòng báo cho mong phòng biết đó, tại vì mong phòng thường thường ít khi nào nhận mấy cái hồ sơ làm hộ chiếu, thật sự nó cũng khá đơn giản. Bưu điện là tốt nhất. Bưu điện là nếu mà được hiện gần đây đó, thì cố gắng liên lạc với bưu điện trước khi tới để xin một cái hẹn. Có những bưu điện thì nó không có đồng, có những chỗ nó đồng nó hết hẹn luôn, nó không có chỗ luôn á. Thì Michael khuyên là gọi trước, nhưng mà thường thường gọi trước là sẽ có ngày hẹn để đi lên để làm thủ tục xin hộ chiếu Mỹ liền, chứ không có khó đâu. Mang đầy đủ giấy tờ, mang chút tiền, dường như nó cũng đâu 100-150 đó, để làm cái hộ chiếu và cái thẻ quốc tịch vân vân. Thấy bưu điện là dễ nhất đó, như tiền.
Cảm ơn luật sư Michael Cao rất nhiều. Xin được mời một vị trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào, xin cho biết tên và câu hỏi luôn nhé.
Dạ, xin chào chị Như Tuyền, chào luật sư. Em tên là Phong á. Em có câu hỏi là em có bảo lãnh cho anh chị em ba cái hồ sơ bảo lãnh anh chị em, mà em đóng tiền đầy nọ giấy tờ xong đầy đủ hết rồi, mà chỉ có hai người thì được cái giấy, hai người báo là có đầy đủ, còn một người thì em có email lại đó nhưng mà cũng chưa thấy, thì cái đó có ảnh hưởng gì không luật sư hả?
Sau cái câu hỏi là có hồ sơ này có ảnh hưởng hồ sơ kia đúng không? Mỗi một hồ sơ là
dạ không, em hỏi là có ảnh hưởng là nếu như mà mình bây giờ check hồ sơ qua internet á, thì mình đã thấy đầy đủ hết rồi, nhưng mà chưa có báo hai cái hồ sơ kia thì báo là sở di trú đã nhận đầy đủ hết rồi, chờ phỏng vấn. Còn một cái hồ sơ thì mình đợi cũng mấy tháng này mà email lại cho văn phòng di trú mà không thấy họ trả lời, thì em không biết là nó có ảnh hưởng không, tại mình check ở trong đó thì mình thấy đã xong xuôi đầy đủ hết rồi.
Dạ vâng, anh, trước nhất là không phải là sở di trú nha anh. Anh đang làm việc với trung tâm visa. Anh đang làm việc với Bộ Ngoại giao của Mỹ, không phải là Homeland Security nha. Bên trung tâm visa anh đóng phí, anh nộp bảo trợ tài chính, lý lịch tư pháp này kia đầy đủ. Những cái giấy tờ phí này kia anh nộp đầy đủ cho hai hồ sơ này thì chưa trả lời. Anh cứ tiếp tục anh làm việc anh ơi, cái nào mà đủ rồi thì hy vọng nói chuyện về Việt Nam. Cái nào đủ chưa thì đi cái sau Việt Nam.
Rồi anh có nghe được luật sư nói không?
Rồi anh có nghe được luật sư nói?
Dạ cảm ơn. Dạ có chị.
Anh còn câu hỏi nào nữa không?
Cảm ơn luật sư với cảm ơn chị.
Rồi cảm ơn anh rất là nhiều. Và thưa quý thính giả, số điện thoại một lần nữa là xin nhắc lại số điện thoại trực tiếp để quý vị gọi vào chương trình Di trú và Nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao nhé. 817-899-4110, 817-899-4110 hoặc 214-341-5943, 214-341-5943. Đây là các số điện thoại trực tiếp của chương trình, quý vị gọi vào sẽ được nói chuyện với luật sư Michael Cao ngay tức khắc. Và bên cạnh những lĩnh vực di trú và nhập tịch thì văn phòng luật sư Michael Cao cũng phục vụ quý vị trong bên vực quyền lợi cho quý vị trong những trường hợp mà quý vị lái xe bị tai nạn xe cộ tàu bè gây thương tích cá nhân cho quý vị, thì quý vị hàng tháng phải bỏ tiền ra mua bảo hiểm và muốn biết là quyền lợi của mình trong những trường hợp đó như thế nào, thì quý vị nên tham khảo cùng với luật sư Michael Cao để quyền lợi của quý vị được bên vực một cách tốt nhất. Thì số điện thoại trực tiếp của văn phòng Như Tuyền, của chương trình thì Như Tuyền cũng xin nhắc lại để quý vị gọi vào nha. Chúng ta còn khoảng 7 phút nữa cho chương trình. 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. Ngoài giờ hội thoại thì nếu quý thính giả có những câu hỏi nào cần hỏi luật sư Michael Cao hoặc là cần văn phòng luật sư giúp chi tiết hơn thì quý vị cũng có thể gọi cho văn phòng luật sư lấy hẹn để đến gặp các nhân viên của luật sư cũng như luật sư trong các hồ sơ của quý vị. Trong lúc chờ đợi quý thính giả thì Như Tuyền trở lại với luật sư Michael Cao. Nếu mà luật sư có những cập nhật gì, những chia sẻ gì cần nhắc nhở thì mời luật sư ạ.
Dạ vâng, nói chung là bên Di Trú hiện tại thì mọi chuyện là Michael thấy là càng ngày càng đỡ hơn. Hy vọng là cái chuyện phỏng vấn ở bên Việt Nam nó mở bình thường lại hết cho mọi người, thì là hồ sơ nó bắt đầu nó sẽ trôi và visa bulletin nó sẽ bắt đầu nó chạy lại. Đương nhiên gần đây thì nó có rất là nhiều vấn đề về phỏng vấn, thì cái chuyện đó thì hy vọng nó giải quyết sớm. Còn ở bên Mỹ thì theo mấy có thấy là càng ngày càng đỡ hơn cái chuyện mà lăn tay. Bây giờ nó bắt đầu giải quyết từ từ cái chuyện mà nộp hồ sơ vô, mà nhiều khi trước đây là đợi 2-3 tháng mới có hóa đơn, bây giờ là bắt đầu đỡ nhiều. Bây giờ nộp vô là trong vòng 1-3 tuần gì đó là có hóa đơn liền. Phỏng vấn xong, sở di trú gần đây là rất là tốt, báo rất là lẹ, đậu rớt trong vòng vài ba ngày người ta báo cho biết liền. Theo mấy có thấy là càng ngày càng đỡ hơn. Cái đó là cái thông tin di trú gần đây nhất.
Cảm ơn luật sư Michael Cao rất nhiều. Và thưa quý thính giả, chúng ta còn khoảng 5 phút nữa cho chương trình di trú và nhập tịch nhé. Luật sư Michael Cao đang trên làn sóng 1600 AM để mà sẵn sàng chia sẻ với quý vị. Xin nhắc lại các số điện thoại 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. Những câu hỏi nào liên quan đến những đề tài, những lĩnh vực di trú nhập tịch, những visa du học, đầu tư hoặc là những tai nạn xe cộ tàu bè thì quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi vào để tham khảo cùng với luật sư Michael Cao nhé. Bên cạnh đó thì ngoài giờ hội thoại thì quý vị cũng có thể đến với văn phòng luật sư trong những hồ sơ quý vị cần giúp đỡ với những chi tiết hơn, thì văn phòng tại Asia Times Square cũng như là văn phòng tại Cali Saigon Mall luôn luôn có các nhân viên của văn phòng của luật sư Michael Cao ở đó để mà giúp đỡ quý vị. Thưa luật sư, văn phòng của mình mở là 7 ngày một tuần hay là mình mở 5 ngày một tuần thưa luật sư?
Văn phòng là mở thứ hai tới thứ sáu như tiền.
Giờ giấc thì như thế nào luật sư?
Không mở cửa.
Giờ giấc thì chắc là 8 tiếng một ngày hả luật sư?
Giờ giấc thì 8 tiếng một ngày, thường thường là cỡ 9 giờ tới 6 giờ.
Nếu mà quý vị mà gọi thì chắc chắn là quý vị sẽ có một cái hẹn để mà đến với văn phòng. Trước khi đi thì tiện nhất là quý vị nên gọi cho văn phòng. Thì sẵn đây Như Tuyền cũng giới thiệu các số điện thoại của văn phòng luật sư Michael Cao nhé. Trong lúc chờ đợi quý vị, quý vị gọi vào, Như Tuyền sẽ đón điện thoại ngay nha. Và đây là các số điện thoại của văn phòng luật sư. Văn phòng trong Asia Times Square 972-606-9988, 972-606-9988. Và số của văn phòng luật sư Cao trong Cali Saigon Mall 214-703-0903, 214-703-0903. Và bây giờ thì chúng ta còn khoảng 3 phút nữa cho chương trình nhé. Các câu hỏi của quý vị gọi vào thì Như Tuyền sẽ đón điện thoại ngay. Những câu hỏi nào liên quan đến di trú nhập tịch, du học cũng như những tai nạn xe cộ tàu bè thì quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi vào. Thưa luật sư, bên cạnh những lĩnh vực này thì thí dụ như mà mọi người có những cái vấn đề về lái xe rồi bị tích kịch, rồi say rượu vì lái xe, vân vân, thì trong những lĩnh vực này văn phòng luật sư có phục vụ những lĩnh vực này hay không ạ?
Dạ vâng, như tiền là Michael xin giới thiệu là thật sự là văn phòng cũng làm những cái gì mà khách hàng yêu cầu. Như tiền hiểu là đại đa số khách hàng của văn phòng là di trú nhập tịch và tai nạn xe cộ. Tuy nhiên là đôi khi khách hàng di trú sau khi người ta làm hồ sơ di trú, người ta có những cái chuyện vấn đề khác về luật pháp, thì ví dụ như là làm di chúc, ví dụ như là những gì tiền nói liên quan tới chút xíu về hình sự. Thật sự Michael cũng không lo mấy hồ sơ hình sự, nhưng đôi khi có những hồ sơ say rượu Michael vẫn có thể là lo được, là tại vì cái đó là cái nhu cầu của khách hàng. Chứ thật sự Michael cũng không có quảng cáo, nhưng nếu mà cần thì Michael văn phòng có làm chứ không phải là không làm. Nếu quý vị nào có câu hỏi về đó ở trên đài thì Michael sẽ cố gắng trả lời, nhưng thật sự là cái đó không phải là chuyện của văn phòng mà như thế.
Có nhiều người hỏi là em cần phải thị thực chữ ký có thể đến với văn phòng luật sư Michael Cao làm được hay không, thì văn phòng có nhận luôn những cái lĩnh vực này hay không, thưa luật sư?
Thì thật thì có nói chung là mấy nhân viên của văn phòng thì ai cũng có cái notary ở trong văn phòng hết, chứ họ không có. Nhưng mà một lần nữa, cái đó không phải là những gì mà văn phòng chuyên làm. Cái đó
vẫn
phải
giúp,
là
giúp
nếu mà nó liên quan tới hồ sơ, đúng không?
Dạ.
Nếu mà là nó giống như là ký mấy cái đơn di trú hay là ký hợp đồng hay gì đó thì văn phòng sẽ sẵn sàng là tiếp để giúp để công chứng luôn. Nhưng thật sự cái đó không phải là những gì mà bên văn phòng quảng cáo làm mà như thế.
Dạ. Cảm ơn luật sư Michael Cao rất nhiều. Và thưa quý thính giả, bây giờ thì chúng ta còn một phút cuối cho chương trình nha. Nếu mà quý vị có câu hỏi vào giờ chót, Như Tuyền vẫn đón điện thoại cho luật sư Michael Cao. Chương trình Di trú và Nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách trên làn sóng 1600 AM đến với quý thính giả vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 3:15 đến 3:50. Các câu hỏi liên quan đến những lĩnh vực di trú nhập tịch như là bảo lãnh người thân của quý vị, hôn thê, hôn phu, bảo lãnh vợ chồng, rồi những trường hợp, những hồ sơ dạng đầu tư để có thẻ xanh ở tại Hoa Kỳ, vân vân, và những tai nạn xe cộ tàu bè. Văn phòng luật sư sẽ giúp bên vực quyền lợi cho quý vị trong những trường hợp này. Thì quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi cho chương trình để được nói chuyện với luật sư trên làn sóng. Ngoài giờ hội thoại, quý vị có thể liên lạc với văn phòng luật sư Michael Cao trong trường hợp cần giúp đỡ. Số điện thoại thứ nhất của văn phòng luật sư Michael Cao trong Asia Times Square là 972-606-9988, 972-606-9988. Và số điện thoại của văn phòng luật sư Cao trong Cali Sài Gòn Mo 214-703-0903, 214-703-0903. Quý vị cũng có thể gửi email về cho luật sư Cao ở địa chỉ email info@cao.law.com. Và thưa quý thính giả, cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn thời gian của luật sư Michael Cao và mến chúc luật sư một buổi chiều còn lại thật nhiều niềm vui. Chúng ta hẹn gặp nhau trong chương trình này vào thứ năm tuần tới, luật sư nhé.
Dạ vâng, rất là cảm ơn Như Tiền và Michael xin kính chào quý vị và chào Như Tiền.
Dạ vâng, mến chào tạm biệt luật sư.